Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu đến thành Ca-phác-na-um vào ngày nghỉ lễ. Người vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Quý vị và các bạn thân mến, theo trình thuật của sách Tin Mừng theo Thánh Marco, sau khi Đức Giêsu khai mạc sứ vụ, người đã kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên như đã được thuật lại trong các bài Tin Mừng tuần trước. Hôm nay, người cùng các môn đệ trở lại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám. Và chính việc chữa lành này đã làm cho danh tiếng người lan rộng khắp cả vùng. Ca-phác-na-um là một thành nổi tiếng trong vùng Galilee. Đây là một thành phố có đầy đủ các hoạt động từ đánh bắt cá đến buôn bán vì có hải cảng. Ở đây có đủ các loại hạng người từ dân chài đến thủy thủ, thương gia và cả những thành phần quan chức Roma giàu có. Đó là lý do thành phố này ẩn chứa nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Nhưng có lẽ đây cũng là lý do khiến Đức Giêsu chọn làm trung tâm của việc loan báo tin mừng. Các môn đệ của Đức Giêsu đa số là người dân vùng này. Điều ấy cho chúng ta hiểu thêm về sứ mạng của người, không phải đến để kêu gọi người công chính, nhưng là mọi hạng người. Sự việc hôm đó diễn ra trong hội đường vào một ngày Sa-bát. Kể từ thời dân Israel bị bắt đi lưu đày, đền thờ Jerusalem do vua Salomon xây dựng đã bị thiêu rụi. Chính trong cảnh lưu đày, người Do Thái đã hình thành thói quen họp nhau trong một hội đường vào ngày Sa-bát để nghe sách thánh, cầu nguyện và học hỏi lề luật. Đây cũng là nơi để thực thi các công việc mang tính pháp lý của cộng đồng, và nó trở thành nơi thánh thiêng thứ hai sau đền thờ Jerusalem. Theo luật Do Thái, từ 12 tuổi trở lên, trẻ trai đã có thể và phải tham dự các sinh hoạt của cộng đồng ở hội đường vào ngày Sa-bát. Thánh Luca ghi lại, năm Đức Giêsu lên 12 tuổi, người đã có cuộc hành hương Jerusalem và đã tham dự buổi học hỏi và giải thích lời Chúa. Đây cũng là lý do Đức Giêsu thường chọn hội đường là nơi có nhiều người tụ họp vào ngày Sa-bát để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân chúng kinh ngạc về đạo lý của người, và người giảng dạy họ như đấng có uy quyền. Theo sách tin mừng Luca, đoạn song song, trước hết Đức Giêsu đọc sách thánh và sau đó người ngồi xuống và giảng dạy. Cử chỉ ngồi và giảng dạy là tư cách của một kinh sư. Theo phong thái của người xưa, vị thầy sẽ ngồi để giảng dạy. Hơn thế nữa, tác giả Marco còn nhấn mạnh, Đức Giêsu giảng dạy như đấng có uy quyền, nghĩa là hơn cả các thầy thông luật Do Thái. Lời giảng dạy của Đức Giêsu được minh chứng bằng hành động chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Điều đó ám chỉ người có quyền trên bệnh tật và vượt trên quyền lực của ma quỷ. Vì vậy, khi Đức Giê-xu đã chữa lành người bị quỷ ám, điều đó đã thuyết phục dân chúng tin và đi theo người. Chúng ta thử tưởng tượng về cảnh huyên náo xảy ra ở hội đường Do Thái hôm ấy. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, thì có một người xuất hiện la hét, tru chéo những âm thanh ghê rợn như một người bệnh tâm thần lên cơn. Tuy nhiên, có một điều lạ ở đây, đó là người bị quỷ ám biết rõ Đức Giê-xu là ai, nên đã kêu lên rằng, hỡi ông Giê-xu Nazareth, tôi biết ông là ai. Hóa ra, không phải anh ta bị bệnh tâm thần, chính thần dữ ở trong anh ta nói lên điều đó. Chúng biết rõ Đức Giê-xu là ai. Người liền quát mắng nó và bảo nó, hãy im đi và ra khỏi người này. Sau khi đã dằn vặt những người đó lần cuối, ma quỷ đã xuất ra khỏi anh ta. Đã có lần, Đức Giê-xu dẹp tan sóng biển và bão tố, người cũng ra lệnh cho chúng, hãy im đi. Đây là mệnh lệnh, hay đúng hơn là hành động của một người có uy quyền trước hạ cấp. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy Đức Giê-xu có quyền trên tất cả thế lực sự dữ. Sau đó, những người hiện diện đã tâm phục khẩu phục và dĩ nhiên rất nhiều người đã đi theo Đức Giê-xu. Họ tìm thấy nơi người những chỉ dẫn cụ thể cho đời sống tinh thần, đời sống tôn giáo của mình. Có bao giờ chúng ta đi tìm cho mình một người lãnh đạo tinh thần không? Nếu không có vị thủ lãnh đời mình, sẽ có lúc chúng ta lạc hướng, không biết phải chọn lựa theo lối nào ngả nào. Có những người bình thường chẳng nghĩ đến đời sống thiêng liêng hay siêu nhiên, nhưng khi gặp hoạn nạn thì bắt đầu lạy lục vái tứ phương. Tuy nhiên, sau khi đã cố gắng cậy cục cầu xin mà chẳng được như ý, thì hoặc là chán nản ngã lòng, hoặc nổi loạn bất chấp tất cả. Đó là thái độ của những người có đức tin yếu kém và trình độ hiểu biết hạn hẹp. Niềm tin hay đức tin không có mục đích vật chất hay lợi lộc. Nói cách khác, đức tin không nhất thiết đưa người ta đến mối lợi trước mắt. Trái lại, nó khiến người ta can đảm phó thác đời mình cho Thiên Chúa, bất kể khi vui, lúc buồn, thành công hay thất bại. Cựu ước cho chúng ta gương mẫu về niềm tin của ông Gióp, một người vượt lên trên thử thách. Đó là một đức tin trưởng thành, can đảm, vượt trên đau khổ cùng cực. Ông nói, chúng ta đón nhận điều tốt lành từ Thiên Chúa, vậy điều đau khổ lại không đón nhận sao? Ở Việt Nam chúng ta, gần đây rộ lên một nhóm trừ quỷ, và cũng đã lôi kéo được một số người nhẹ dạ cả tin. Tuy nhiên, nếu xem kỹ những hành động của họ, thì thấy rằng đó chỉ là cách thức lôi kéo sự cả tin của người bình dân mà thôi. Đa số những người đến với nhóm này đều là hoặc bị mua chuộc, hoặc bị dụ dỗ, nhưng cũng có người đến vì tò mò. Tất cả những điều đó lại càng làm cho sự việc rối tung lên, đến nỗi giáo quyền phải lên tiếng. Đạo Công giáo bài bác những chuyện mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là tin cách mù quáng vào những điều vô căn cứ, lệch lạc trong cảm thức tôn giáo. Chúng ta sống đạo có phải chỉ đơn giản là gia nhập vào giáo hội của Chúa Kitô, là tuân theo và tuân giữ những lề luật hướng dẫn hay nghi lễ phải giữ không? Không đơn giản như vậy. Sống đạo là sống theo tinh thần của Đức Kitô, là nghe theo và thực hành chỉ dẫn của tin mừng. Là những tín hữu công giáo hiểu biết, có đức tin vững vàng. Trước các sự kiện có tính khác thường, chúng ta cần biết tỉnh táo, xem xét bản chất của sự kiện, đối chiếu, so sánh để nhận ra điều đúng, điều sai. Một đàng chúng ta phải biết sử dụng khả năng Chúa ban để giải quyết những việc khó khăn xảy đến trong đời mình. Đàng khác, hãy biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa dẫn dắt, để đừng vì yếu đức tin mà chạy theo những chuyện viển vông, không đưa tới hạnh phúc đích thật của đời người. Amen.